Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Thi Nguyễn đề nghị bác sĩ Hiền nói về lọc máu và thận nhân tạo.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về lọc máu hay là thận nhân tạo như trước đây người ta gọi cái máy lọc máu. Và những nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát cho chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư và căn cứ trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi mà thôi. Và trước hết tôi xin bắt đầu về một số ý niệm về cơ thể học và sinh lý học. Thì mỗi người như chúng ta đã biết có hai cái trái thận và những cái trái thận này nó to chừng bằng cái nắm tay, chừng 11cm cho tới 14cm và nó bề ngang nó chừng 6cm và dài chừng 4cm. Nằm phía sau của cái xoang bụng của trong bụng chúng ta và nó là hình hạt đậu và nó lõm vào ở phía trong và hai cái phần lõm đó nó đối diện với nhau. Và cái thận ở bên phải thì nó thấp hơn phần bên trái vì ở phía trên đó nó có cái lá gan và lá gan là một cái bộ phận nó lớn và nó chiếm chỗ nhiều. Thì thận nó có nhiều cơ năng khác nhau. Khi chúng ta nói là lọc máu và thận nhân tạo thì chúng ta nói về cái cơ năng bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước. Giống như những cái chất gọi là creatinine hay là urea hay là những cái chất đem từ ngoài cơ thể. Và những cái chất này cần được phế thải, ví dụ như là một số thuốc uống vào cần được phế thải ra. Điểm thứ hai của cái cơ năng thận mà cũng là của cái máy lọc máu là nó giữ quân bình những cái lượng nước ở trong cơ thể. Những cái chất điện giải là ví dụ như chất natri, chất potassium, kali hay là calcium, bicarbonate. Những cái chất nó chứa ở trong cái nước của cái cơ thể và nó giữ cái quân bình cho cái pH để cho cái cơ thể chúng ta ở trong đó nó không có được acid quá mà nó cũng không có được kiềm quá. Và cái vai trò thứ ba là cái vai trò nội tiết, nghĩa là cái thận nó cũng có tiết những cái hormone nó vào máu. Và ví dụ như là nó điều hòa cái lượng vitamin ở trong cơ thể hay là lượng hồng cầu được sản xuất ở trong cái tủy xương qua một cái chất là erythropoietin. Là điều hòa áp huyết, điều hòa cái lượng muối natri ở trong cái cơ thể qua cái hệ thống là gọi là renin, angiotensin và aldosterone. Thì cái vai trò nội tiết thứ ba này thì cái máy lọc máu hay là cái thận nhân tạo thì nó không có thay thế được. Và tóm lại nó hai cái vai trò bài tiết nước và những cái chất hòa tan trong nước ở trong cơ thể và giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, đó là cái vai trò của cái thận nhân tạo. Bây giờ chúng ta đi vào cái căn bản của cái cơ năng của cái thận và chúng ta nói về cái tiểu cầu. Thì cái tiểu cầu tiếng Anh gọi là glomerulus. Thì cái tiểu cầu là gì? Thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái trái thận. Nó được kết tạo bởi nhiều cái đơn vị nhỏ li ti. Những cái đơn vị nhỏ đó chúng ta gọi là những cái ống sinh niệu. Từng Việt Nam thì người ta dịch như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì gọi là nephron. Thì trong mỗi thận nó có chừng 800.000 cho tới 1 triệu rưỡi cái nephron, là những cái đơn vị lọc nó nhỏ như vậy. Và cái lượng này nó giảm đi lúc chúng ta già hay là lúc chúng ta cái thận nó bị bệnh chẳng hạn. Và mỗi cái nephron này nó dài, nếu mà nó kéo dài nó ra thì nó dài chừng 3 cho tới 5cm mà thôi. Và chúng ta hãy tưởng tượng mỗi cái nephron, cái hình dạng của nó như là một cái con rắn đi. Thì ví dụ như ở đầu thì có cái đầu con rắn nó đang há miệng ra. Và hình nó như là cái chén, thì cái đó trong cơ thể thì gọi là cái nang Bowman. Và trong miệng cái con rắn đó chúng ta tưởng tượng nó ngầm ra một cái nút nhỏ, nó gồm những cái mao mạch, những cái mạch máu li ti. Thì những cái mạch máu này nó đem cái máu từ động mạch thận, máu đỏ của chúng ta từ động mạch thận tới cái nephron đó. Thì cái nút này nó gọi là cái tiểu cầu thận, là cái glomerulus. Thì nước và những cái chất mà nó tan ở trong cái nước mà được cái máu đó đem tới ở trong cái glomerulus đó thì nó lọc, đến nó được lọc qua cái nang, mà cái hình giống như cái đầu con rắn mà chúng ta vừa nói, cái nang Bowman, và nó chạy về cái phần cái tiểu cầu kế tiếp. Thì cái phần còn lại nó giống như là cái mình và cái đuôi của cái con rắn mà chúng ta ví von như vậy. Thì các nephron này nó tạo cơ hội cho cái cơ thể phát ra, thải ra những cái chất không có cần thiết và những cái chất cần phải phế thải trong một cái lượng nước tiểu nhiều hay ít tùy theo cái cơ thể trong cái tình trạng nước của nó thế nào. Ví dụ như cái cơ thể đang thiếu nước, cần bảo vệ nước, ít nước thì cái nephron đó nó chỉ tiết ra một ít nước tiểu thôi, và nó giữ cái phần lớn cái lượng nước lại và đủ cho để mang cái chất phế thải ra ngoài. Nhưng mà nếu lúc cái cơ thể gặp cái lúc ở trong nó dư nước, lúc chúng ta uống nước nhiều quá chẳng hạn, thì cái nước tiểu nó sẽ loạn ra, và nó phải hoặc là khi đó nó sẽ bớt hấp thụ lại cái nước mà bị phế thải, và cái nước đi ra ngoài nó sẽ nhiều hơn lúc chúng ta thiếu nước. Bây giờ nói thế nào là cái cơ năng thận? Thì lúc nói đến cái cơ năng thận, từ tiếng Anh người ta dùng là kidney function. Function là cái cơ năng, cái cách làm việc, cái khả năng làm việc của nó. Thì thường người ta bác sĩ người ta nói tới một cái chữ gọi là glomerular filtration rate, mà tôi tạm dịch ở đây là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu, nghĩa là một cái tỷ lệ mà nó đo cái sức lọc của cái tiểu cầu ở trong cái thận. Thì người ta thường dùng cái mức creatinine ở trong cái plasma để ước tính. Thì người ta đo cái creatinine ở trong máu người bệnh, và từ đó người ta tính ra một cái con số gọi là estimated glomerular filtration rate, hoặc là viết tắt là GFR. Thì với những cái công thức khác nhau, và trong đó thì những cái biến số được tính thêm vào tùy theo cái tuổi, cái người đó là mấy tuổi, giới tính là đàn ông hay đàn bà, hay là màu da, người da đen hay da trắng, và cái lượng albumin ở trong plasma cái người đó có mức thế nào, và cái lượng urea ở trong cái plasma người đó, thì người ta cho ra một cái con số. Được cái con số đó bình thường là cỡ chừng 90 cho tới 120, mà đơn vị là millilit trong mỗi phút. Có nghĩa là hai cái thận của cái người đó, họ lọc được chừng 90 cho tới 120 millilit máu trong một phút. Đối với một cái người mà cái thể tích của cái cơ thể đó thuộc về loại trung bình, ví dụ như cái người chừng 70 kg mà cao chừng 1 thước 7 mét, thì cái người đó có cái diện tích cơ thể là 1,73 mét vuông, nghĩa là lấy hết cái da người đó ra trải ra thì đo là 1,73 mét vuông. Thì ví dụ như con nít thì người ta sẽ tính, có một cái công thức để tính là cái surface area, cái diện tích cơ thể nó là bao nhiêu, thì con nít thì nó sẽ nhỏ hơn, hay là cái người mà mập to lớn hơn thì cái diện tích nó sẽ lớn hơn. Và tùy theo cái số mà glomerular filtration rate đó thì người ta xếp theo từng cái loại là cái cơ năng của cái cơ thể. Đối với những cái người bệnh mà họ bị bệnh thận thì cái họ thuộc về cái giai đoạn nào, và gọi là cái stages. Thì nói theo cái stages là cái stage, từ cái giai đoạn của cái bệnh mạng tính, những cái người bị chronic renal disease. Thì ví dụ như cái người đó họ có cái số mà filtration rate ở đó là cao hơn 90 ml trong một phút, chúng ta nói ngắn gọn là cao hơn trên 90, thì như vậy thì cũng thuộc vào cái mức bình thường, và bác sĩ lúc đó sẽ chỉ quan sát cái bệnh nhân và kiểm soát qua thường người đó có bị áp huyết hay không, và nếu cần thì chữa. Nếu mà cái stage số 2 là những cái người mà có cái số độ lọc cầu thận này ở mức từ 60 cho tới 89 ml, đó là lúc đó người ta nói là cái cơ năng thận nó giảm nhẹ thôi. Và bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân, cũng kiểm soát áp huyết và các yếu tố cơ nguy về tim mạch khác. Và nếu mà cái stage thứ 3 là khi mà cái số đó nó giảm xuống chừng 30 cho tới 59, là dưới 60, thì chúng ta nói là cái cơ năng thận người đó giảm vừa vừa. Và cho khi mà tới 15 cho tới 29 thì là đã giảm nặng rồi, người ta gọi là severely reduced glomerular filtration rate. Và lúc đó là bác sĩ người ta chuẩn bị tinh thần cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là cái end stage renal disease. End là cuối cùng, stage là cái thời gian cuối cùng của cái bệnh thận. Và bây giờ chúng ta nói về cái giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 5 là lúc mà cái cơ năng thận nó giảm rất nặng, là lúc đó là dưới 15 đó. Thì trong tiếng Anh người ta là very severely reduced renal function, và cái từ mà chúng ta hay gặp ở bên Mỹ là end stage renal disease, là cái bệnh thận nó ở giai đoạn cuối, và lúc đó là cái lúc người bệnh hoặc là cần phải ghép một cái thận khác để thay thế cái thận của mình, và hai là nếu mà không có ghép được cái thận mới của người khác cho, là lúc đó người đó phải đi qua cái vấn đề lọc máu. Thì cái lọc máu ở trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là dialysis. Bây giờ chúng ta đi qua một số chuyện lịch sử để chúng mà đồng thời để chúng ta hiểu cái máy mà gọi là máy lọc thận hay là cái máy thận nhân tạo nó ra sao, mà nó thành hình như thế nào. Thì cái một cái người bác sĩ người Hoa Lan tên là William Cove là một cái người đầu tiên nghĩ tới cái dùng máy để lọc máu mà thay thế cái thận. Thì hồi đó người ta gọi là thận nhân tạo, artificial kidney. Và ở Việt Nam hồi đó chúng ta cũng gọi là thận nhân tạo, nhưng mà bây giờ thường thường chúng ta chỉ nói là máy lọc máu thôi. Và dùng cho những cái bệnh nhân bị suy thận. Và cái chuyện này bắt đầu, ông nghĩ tới chuyện này vào cuối thập niên 1930, là cỡ 1939-40. Thì ông này, ông một là một cái thiên tài, ông vừa điều hành một cái bệnh viện, và ông cũng đi, nhưng mà ông cũng đi tìm cách làm ra cái máy, và ông lúc đó rất là thô sơ. Ông dùng những cái lon nước ngọt và những cái ống mà ở cái ống mà ruột mỏng mà người ta dùng để làm xúc xích, và ông lấy một cái máy giặt, rồi ông chế biến ra làm một cái thận nhân tạo. Mà cùng đồng thời với làm bao nhiêu chuyện đó, ông cũng tham gia, ông ngầm giúp đỡ cho quân kháng chiến chống Đức Quốc xã, vì hồi đó là bắt đầu Thế chiến thứ hai. Và Hòa Lan cũng bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Thì ông thí nghiệm trên mười mấy bệnh nhân trong vòng 2 năm, nhưng mà ông chỉ thành công trong một trường hợp mà thôi. Thì đến chừng cuối thập niên 1940, là sau cái Thế chiến thứ hai đã chấm dứt, thì cũng như bao nhiêu người nhân tài ở bên châu Âu, thì ông qua Mỹ, ông nghiên cứu thêm, ông học hỏi thêm. Và năm 1948, thì ông dùng cái máy lọc, mà dùng trên những cái người Mỹ đầu tiên để lọc những cái độc tố ở trong cái máu người đó. Họ tạm thời họ có những cái chất độc tố ở trong máu đó và phải cần cái máy để phụ cho cái thận của cái người đó thải những cái chất độc trong máu ra. Và mấy năm sau thì vào khoảng đầu thập niên 1950 thì người ta chế tạo thương mại được, có nghĩa là làm nhiều máy được một cái cách hàng loạt, một cái máy thận nhân tạo còn rất thô sơ. Và lúc đầu người ta còn dùng cái bồn của cái máy giặt là washing machine mà hiệu Maytag thời đó, để và trong đó người ta chứa những cái cuồng ống cho nước dung dịch được lọc nó chạy ở trong đó. Và hồi thời đó thì người ta chỉ dùng cái máy này cho người bị suy thận cấp tính, những cái người có thể phục hồi được, là ví dụ như người đó là bị cấp tính ngộ độc thuốc hay là bị phỏng nặng cho thành cái thận của họ không tạm thời không có làm việc được, hay là họ bị tai nạn do truyền máu không hợp cái máu với cái người bệnh đó. Nhưng mà vào thời đó người ta chưa dùng được cho những cái người mà bị thần bệnh mãn tính hay ở cái giai đoạn cuối, end stage renal disease mà chúng ta vừa giải thích ở trên. Thì sau đó thì có một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông tên là Belding Scribner. Thì ông mới tìm ra cách dùng máy thận nhân tạo cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh mãn tính ở thận, bằng cách là ông... Cái khó khăn của tạo dùng cái máy này cho những cái người mà bị bệnh mãn tính là vấn đề chúng ta phải sử dụng một cách lâu dài. Thì ông tạo ra một cái điểm mà tiếp cận với mạch máu của người bệnh ở cái cánh tay. Có nghĩa là nếu mà chúng ta rút máu ra, chúng ta lọc mà cứ một tuần 3-4 lần như vậy thì cái chuyện đó không có thể kéo dài được. Vì cái chỗ đó nó sẽ hư, cái mạch máu đó nó sẽ cứng lại và nó sẽ bị nghẽn. Thì những cái người trong cái giai đoạn này người ta làm một cái gọi là một cái điểm thông qua một cái shunt ở giữa bên một cái động mạch và một cái tĩnh mạch, và cái chỗ đó cái mạch máu nó phình ra và những người ta dùng những cái chất mà chống đông máu ở đó, thành ra khi mà cứ mỗi lần cái người bệnh tới để mà lấy máu từ trong cái người bệnh đó ra, gắn cái ống vào đi cho vào máy và máu trả về người đó, thì người ta dùng cái chỗ phình đó ở giữa cái hai cái động mạch và cái tĩnh mạch. Và do đó có thể dùng cái nơi tiếp cận đó trong một cái thời gian dài từ năm này qua năm khác. Thì năm 1963 thì người ta mới lập ra cái y viện đầu tiên là lọc máu cho bệnh nhân, người ta gọi là dialysis clinic. Và sau đó người ta mới chế tạo được cái máy lọc máy di động, tôi dùng cái chữ di động theo cái nghĩa là nó đem chỗ này qua chỗ khác được, gọi là portable, có thể lọc máu cho bệnh nhân ở nhà mình. Và đi tới cái tình hình hiện nay, nhưng mà hiện nay ở Mỹ thì hết 90% bệnh nhân phải đến những cái trung tâm lọc máu để làm dialysis, để lọc máu. Và cái lúc đầu thì cái nghề này nó cũng gặp khó khăn là vì đây là cái chuyện đắt tiền và không có ai đài thò cho cái chuyện đó. Nhưng mà từ năm 1972 thì cái nghề lọc máu được phát triển nhanh nhờ cái chương trình bảo hiểm y tế người già Medicare của chính phủ Mỹ. bắt đầu họ chấp nhận đài thọ cho những cái bệnh nhân mà ở cái giai đoạn cuối của bệnh thận và giữ cho những cái người này sống được. Thì đối với Việt Nam thì trước năm 1975 thì ở Việt Nam theo như tôi biết chỉ có một cái máy lọc máu duy nhất, một cái artificial kidney duy nhất ở cái bệnh viện hai dã chiến Mỹ ở tại Sài Gòn, nhưng mà người ta chỉ dành cho quân đội Mỹ. Thì hên lắm thì có một hai người quen biết người Việt Nam mới được dùng cái đó trong một vài lần mà thôi. Thì hiện nay ở Mỹ thì chừng nửa triệu người được lọc máu mỗi năm và tăng 47 lần trong 40 năm, có nghĩa là trong 40 năm vừa qua, cái số người được lọc máu bùng nổ tăng cao vì nhu cầu tăng do những cái bệnh kinh niên như là áp huyết cao và cái bệnh tiểu đường. Thì đây là một cái, theo những người Mỹ ta nói là một cái big business, là một cái business lớn, một cái là cách tiền làm ăn lớn, đem tiền lời rất lớn cho những cái nhà đầu tư và cái chi phí trung bình cho mỗi bệnh nhân, kể cả cái chi phí đi phòng cấp cứu, là 88.000 đô la một năm. Và các trung tâm lọc máu nở rộ khắp nước Mỹ và cái số lượng hàng chục ngàn trung tâm lọc máu, người ta nói là ở một cái số tương tự như là cái số nhà hàng Bách Hóa Target ở bên Mỹ. Và mỗi năm thì Medicare họ chi đến 34 tỷ đô la cho cái vấn đề dialysis. Tuy nhiên hình như là cái tỷ lệ hàng năm ở Mỹ so với những cái nước tiên tiến khác như là Nhật hay là châu Âu thì có thể là lại cao hơn cái tỷ lệ tử vong mỗi năm của những cái người đi lọc máu nó cao hơn 3 lần so với cái tỷ lệ bên Nhật. Và có lẽ là cái vấn đề sai biệt này có thể do phẩm chất huấn luyện nhân viên và săn sóc dinh dưỡng bệnh nhân ở bên Nhật hoặc là ở châu Âu có thể nó tốt hơn, nói theo trung bình. Thì cái vấn đề này cũng đang được bàn tán nhiều ở Việt Nam, và ở Việt Nam năm 2017, như là năm ngoái, thì tại tỉnh Hòa Bình có 8 người chết và 8 người khác bị thiệt hại do cơ sơ sót kỹ thuật. Trong cái trường hợp này là cái nhà thương đó họ dùng một cái dung dịch mà để rửa những cái ống mà chứa cái dung dịch ở trong cái máy lọc thận, và cái chất sát trùng đó, chất tẩy sạch đó không có được, đúng ra là không có được trong xài trong cái mục đích đó, làm cho cái lượng chất fluoride nó quá cao trong dung dịch và gây ra những cái tử vong và những cái người bị bệnh. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần nói về dialysis. Thì trong cái chữ dialysis nó có cái chữ gì? Dia có nghĩa là nó xuyên qua, và dialysis nó có vẻ là chia ra, thì chúng ta gọi là lọc máu. Thì nó là một cái phương pháp thay thế hoặc phụ trợ cho cái cơ năng thận của những cái người bệnh lúc mà thận không còn đủ sức thực hiện vai trò lọc của mình. Thì có nghĩa là thứ nhất là nó sẽ thải ra ngoài những cái chất cơ thể không cần như là urea. Ví dụ như urea là một cái chất biến dưỡng của cái chất đạm. Chúng ta ăn thịt này kia thì nó hay là những cái chất protein thì nó sản phẩm của nó, metabolite của nó là phế phẩm của nó là urea và cần được thải ra ngoài. Và những cái chất thuốc men người đó uống ví dụ cũng cần phải đem ra ngoài. Và thứ nhì là giữ về quân bình về nước và những cái chất điện giải và chúng ta đã nói lúc đầu. Ví dụ như là cái muối natri, muối sodium mà chúng ta dư thừa ở trong cơ thể nhiều quá thì nó giữ nước ở trong cơ thể nhiều quá làm cái người đó phù thủng và sưng lên. Nhưng mà lên khá thì nó là một trong cái nguyên nhân quan trọng để gây cái chứng cao áp huyết ở bệnh nhân bị suy cơ năng thận. Còn riêng về cái cơ năng nội tiết của thận chúng ta đã nói ở trên, thì cái máy lọc máu nó không có thay thế được, và cái người đi lọc máu cần được bổ túc những cái chất như erythropoietin để mà kích thích họ cho làm một cái hồng cầu trong cái tủy xương của họ. Bây giờ nói về cái cách của cái máy lọc máu. Thì trong cái máy lọc máu, chúng ta vừa nói là dialysis machine, thì cái máu từ người bệnh được cho chạy vào trong những cái ống nhỏ, cái máy lấy ra từ cái mạch máu của người bệnh được cho chạy vào trong máu vào những cái ống nhỏ li ti của cái máy đó. Thì những cái ống nhỏ li ti ở trong máy người ta gọi là dialyzer. Nó tương tự như mà là những cái tiểu cầu mà hồi nãy chúng ta mô tả ở trên. Glomerulus chúng ta mô tả ở trên, thì cái vai trò của cái dialyzer, những cái ống nhỏ li ti ở trong máy đó nó có cái vai trò tương tự. Thì trong những cái ống đó, cái máu chạy xuyên qua những cái ống đó. Và khi mà nó chạy qua những cái ống đó thì nó được tiếp giáp, nó được tiếp cận với những cái dung dịch của cái máy lọc. Và hai, cái máu của cái người bệnh chạy một chiều. Cái máu, cái dung dịch của máy lọc gọi là dialysate, nó chạy ngược dòng lại. Thì hai cái dòng nước nó chạy ngược chiều nhưng mà song song với nhau, một bên là máu, một bên là cái dung dịch của cái máy lọc. Mà nó không có được trộn lẫn với nhau, nhưng mà nó tiếp cận với nhau qua trung gian của một cái màng đó chúng ta gọi là một cái màng bán thẩm thấu, semi-permeable membrane, có nghĩa là chỉ những cái phân tử có tầm vóc nhỏ mới đi qua được, còn những cái tế bào như ví dụ hồng cầu, bạch cầu của máu, protein của máu là cái phân tử lớn thì nó không có qua cái màng được. Xin nhắc lại là cái màng đó nó chỉ cho phép những cái phân tử có tầm vóc nhỏ thì mới đi qua lại được. Thì có hai cái cơ chế khác nhau. Tại sao nó trao đổi hai bên được bằng hai cơ chế? Một cái cơ chế chúng ta gọi là diffusion, là khuếch tán. Thì ví dụ như phía bên này nó có một cái chất, trong máu nó có cái chất đó, cái nồng độ rất là cao, nó quá nhiều, mà người bệnh cần bực thải bớt ra ngoài trong khỏi cơ thể. Nó ở trong cái nồng độ cao. Ví dụ như cái người bệnh đó, họ có potassium rất cao, họ có phosphorus rất cao, urea cao. Mà trong lúc đó bên cái nước lọc á, thì nó không có những cái chất đó, thì những cái chất đó nó sẽ đi qua cái màng bán thẩm thấu đó, nó đi di chuyển từ cái máu của người bệnh, nó qua cái nước của cái máy lọc. Đó. Và hoặc là như chất urea, hoặc là một phía bên này có cao, trong máu của người bệnh cao, nhưng mà bên trong cái nước dung dịch của máy nó thấp hơn. Thì nó cái chất đó, ví dụ chất potassium, chất calcium, nó sẽ đi từ cái nơi mà nó có cái mức cao tới cái nơi có mức thấp, và nó giảm, nó có cái khuynh hướng là nó quân bình ở hai bên cho nó bằng nhau. Và cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế chúng ta gọi là ultrafiltration, mà chúng xin tạm gọi là siêu lọc. Thì cái cơ chế này nó giúp lấy bớt cái lượng nước dư ở trong cơ thể người bệnh, di chuyển qua cái dịch của cái máy lọc máu và sẽ được thải ra ngoài. Là do tác dụng của cái áp suất ở trong cái dung dịch này, một cái áp suất âm, một cái chất, ví dụ như nước, nó sẽ đi từ cái nơi áp suất cao, nó đi qua nơi áp suất thấp, nó cái đó là ultrafiltration hoặc là siêu lọc. Và sau khi máu đã được lọc xong thì máu lại được trả lại và trở về với cơ thể của người bệnh. Thì như vậy chúng ta thấy cái máy lọc máu nó đem một cái lượng nước nào đó cùng với một cái số chất thải ra khỏi cơ thể, thay vì nước và cái chất thải đó phải thải ra dưới cái hình thức nước tiểu. Thì máy nó có thể lấy ra vài lít nước từ cơ thể người bệnh trong một cái buổi 4 tiếng đồng hồ lọc máu cho người bệnh. Thường thường là người bệnh đó họ đi lọc 3 lần một tuần theo quy định của Medicare, nếu mà làm nhiều hơn thì Medicare họ không có trả tiền cho người già. Và lượng nước và chất thải cần lấy ra căn cứ trên cái tính toán của bác sĩ phụ trách lọc máu. Mục đích là giữ cái cân nặng của bệnh nhân sau khi mà lọc máu, sau khi dialysis ở mức độ người ta gọi là dry weight, gọi là trọng lượng khô. Weight là trọng lượng, dry là khô. Cái trọng lượng, và nếu cái cơ năng thận bình thường thì người bệnh, nếu mà người bệnh không có dư nước, sẽ cân nặng tới cái mức đó. Người ta lấy một cái lượng nước để cho tạo tới cái mức mà cái người bệnh nhân họ nặng, mà ta gọi là cái dry weight, là lúc đó là cái người bệnh không có bị mất, không có, có bị dư nước ở trong cơ thể nữa. Thì thường là cái trọng lượng khô bác sĩ nhắm tới nó thấp hơn cái trọng lượng bình thường lúc thận còn mạnh khỏe, là người ta bù vào những cái khoảng giữa những cái buổi lọc máu, là tại vì trong 2-3 ngày sau thì cái người bệnh họ đâu có được lọc máu, thì bây giờ họ phải làm cho khô nhiều hơn chút xíu, rồi sau đó là nước nó ứ lại thì là vừa. Lúc mà cái lượng nước dư có thể tích tụ lại và làm áp huyết tăng. Thì tuy nhiên cái trọng lượng khô, cái chỉ tiêu trọng lượng khô sau khi lọc máu mà nếu mà nó thấp quá thì sau đó có thể cho làm cho người bệnh mệt mỏi quá đáng, hay là cái áp huyết người đó quá thấp, là hypotension. Và tùy theo khả năng còn dư lại của cái thần của cái người đó, không phải là 100% nó không có làm việc nữa, nhưng mà có thể nó còn dư lại một cái phần nào đó. Thì tùy theo loại bệnh nhân, tùy theo nước còn dư thừa trong cơ thể là không, thì thận của bệnh nhân có thể tiết ra một cái lượng nước tiểu nào đó phụ vô cái vấn đề đi lọc máu. Tuy nhiên, người ta nói là thường sau 6 tháng sau khi lọc máu, thì đa số bệnh nhân bị giai đoạn cuối, là cái stage số 5 chúng ta nói giải thích ở trên. Đa số những cái bệnh nhân bị ở giai đoạn cuối không có còn sản xuất nước tiểu nữa, và tình trạng này chúng ta gọi là vô niệu. Và trong vừa rồi tôi cố gắng giải thích một số điểm khá phức tạp của cái vấn đề lọc máu. Và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát, và nói chung thân nhân cần hỏi những cái y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì những cái vị này là những cái người ở trong chuyên khoa đó và họ hiểu rõ những cái gì họ làm bất hơn bất cứ những ai. Và nếu có nghi vấn và hãy chưa hiểu rõ thì xin cần hỏi lại cho kỹ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả cũng như bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.